Thứ ba, tuần 4, mùa chay.
Con suối từ đền thờ chảy ra. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 47.
Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ. Và này, có nước giọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa. Đó là một con sông. Tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, người có thấy không, hỡi con người. Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Arava, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái. Lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc.
Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bethesda. Gioan chương 5.
Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước tiếng Hippy gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi." Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh." Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát.
Các tin mừng nhất lãm chẳng khi nào nói đến chuyện Đức Giêsu chữa bệnh cho ai ở vùng Jerusalem. Riêng tin mừng Gioan nói đến chuyện Ngài chữa bệnh cho một anh bất tội tại một cái hồ. Gần cửa chiên dẫn vào khuôn viên đền thờ Jerusalem. Hồ Bethesda này khá lớn, có hình chữ nhật, được ngăn làm hai phần. Chính vì thế, có đến năm hành lang, nơi đây người bệnh nằm la liệt. Họ mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền khác nhau. Nhưng ai đến đây cũng nuôi hy vọng khỏi bệnh. Giữa bao người ốm đau tàn tật đó, dường như Đức Giêsu chỉ thấy một mình anh. Ngài biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên chõng một thời gian dài, 38 năm, thời gian bằng một nửa đời người. Chính Đức Giêsu là người đến với anh và mở lời bằng một câu hỏi: anh có muốn trở nên lành mạnh không? Câu hỏi có vẻ thừa này, thật ra lại chạm đến nỗi khát khao sâu thẳm của anh. Nó đụng đến chờ đợi mòn mỏi của anh từ nhiều năm qua. Anh bất tội không trả lời câu hỏi của Đức Giêsu. Người với anh vẫn còn xa lạ, nhưng anh lại muốn trải lòng cho người lạ này, thấy cái ngõ cụt của mình. Những lý do khiến mình phải nằm ở đây lâu đến vậy. Tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước động. Đó là lý do thứ nhất. Tôi không có được sự trợ giúp từ phía bạn bè thân thuộc. Tôi cô đơn, trơ trọi một mình. Giá mà tôi có ai đó giúp tôi lúc cơ may đến. Lúc tôi tới đó thì người khác đã xuống trước tôi rồi. Đó là lý do thứ hai. Khi phải lê đi bằng chính sức của mình, thì tôi bao giờ cũng là người đến sau. Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng luôn phải cam chịu thất bại. Bây giờ tôi còn dám tin vào mình nữa không? Anh bất tội mong có một người bạn đem anh xuống nước đầu tiên. Anh mơ thấy ngày trồi lên từ hồ nước, ướt sũng, nhưng đi lại bình thường. Anh chẳng tin rằng ngày ấy là hôm nay. Người bạn anh mong đang ở gần, kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn. Anh sẽ được khỏi bệnh mà người vẫn khô ráo. Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Đây là lời mời hay mệnh lệnh? Bất ngờ, nhanh chóng và dễ dàng, anh đã đứng lên và đi được. Cái chõng đã vác anh, bây giờ anh vác nó. Hãy nhìn những bước đi đầu tiên của người 38 năm bất tội. Anh đã trở nên lành mạnh, dù anh không xin hay bày tỏ lòng tin nào. Giêsu đến với anh như một người bạn, làm anh trở nên lành mạnh. Vì chữa bệnh cho anh này vào ngày Sa-bát, Ngài đã bắt đầu bị chống đối. Hôm nay, Đức Giêsu hỏi tôi: con có muốn trở nên lành mạnh không? Con có muốn ra khỏi sự bất tội kinh niên của mình không? Ngài mời tôi đứng lên và mạnh dạn bước đi, bỏ lại quá khứ tội lỗi. Sau khi được chữa lành, Ngài dặn tôi đừng phạm tội nữa.
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.